Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 99. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 1, Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Tinh thần hôn nhân, phần 6. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 3, từ câu 1 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trao dồi mình dường ấy. Như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con cái của Sarah vậy. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
Thế sứ đồ Phi-e-rơ cộng thêm động cơ của thái độ sống này với cách sống này, đó là hiểu biết giá quý trước mặt Đức Chúa Trời, hiểu biết điều gì là điều quý trọng đối với Chúa, là điều làm cho Chúa được đẹp lòng. Chữ giá quý là một chữ ghép từ chữ giới hạn hay là chữ biên cương và chữ ở xa. Một giới hạn, một biên cương ở xa, tức là một ranh giới ở thật là xa, không đạt đến được, không vượt qua được, gọi là vô giá, không định được giá, quý báu vô cùng. Nhưng điều quan trọng là đối tượng của sự đo lường này, đó là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Có một sự đo lường cuối cùng, có một tiêu chuẩn chọn lựa của Đức Chúa Trời. Có những điều trước mặt Chúa có giá trị, và có những điều trước mặt Chúa là đồ bỏ, không có giá trị. Có những điều Chúa gọi là vàng bạc châu báu, có những điều Chúa gọi là cỏ khô rơm rạ. Theo như sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 3, sẽ có lửa phân biệt, sẽ có sự đốt đi, và điều còn lại, điều Đức Chúa Trời vừa lòng, điều Đức Chúa Trời chấp nhận là quý báu với Ngài. Đó là chuyện đời đời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 11 trở đi. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Jesus Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó. Nó sẽ trình ra trong lửa và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Tinh thần yên lặng, dịu dàng là sự tinh sạch chẳng hề hư nát, là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là vẻ đẹp của người phụ nữ giống Chúa Giêsu, trau dồi trên nền tảng của đời sống là chính Chúa và sẽ còn lại đời đời trong Chúa. Thế gian có những loại trang sức mà thế gian ưa thích, lóng lánh, kim cương, hột xoàn. Đức Chúa Trời có tiêu chuẩn của chính Chúa. Vấn đề chọn lựa, trau dồi, đeo đuổi là của chúng ta. Sứ đồ Phi-rơ bây giờ nhấn mạnh về vẻ đẹp của sự thuận phục, có tấm gương của những người đi trước. Câu số 5. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau dồi mình dường ấy, như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Với tất cả những người thánh xưa kia, sự vâng phục là sự trang sức của họ. Sự thuận phục là điều mà họ bày tỏ ra, họ biểu lộ, họ cho thấy một cách rõ ràng, như một thứ trang sức làm cho thêm sự đẹp đẽ. Đây là một sự suy nghĩ đặc biệt của đức tin. Sự thuận phục là điều đeo vào cổ, gài trên tóc, là một điều trang sức. Trong thế giới mà chúng ta đang sống, đặc biệt giữa vòng các người phụ nữ, khi nghe đến chữ thuận phục là chạy dài. Nhưng mà người phụ nữ đẹp của Đức Chúa Giêsu Christ bày tỏ sự thuận phục này một cách hãnh diện, mang vào như một điều để bày tỏ đức tin đẹp đẽ. Sứ đồ Phi-rơ dùng chữ trau dồi. Các bà thánh xưa kia làm cho mình đẹp đẽ càng thêm bằng cách trau dồi sự thuận phục trong đời sống. Chữ trau dồi nói lên một tiến trình, một thời gian tập luyện, có sự chủ tâm, có sự cố gắng, có chủ đích rõ ràng, không phải tự nhiên mà có. Vẻ đẹp bên ngoài, nhan sắc bên ngoài, phần lớn không tùy thuộc nơi chúng ta. Cha mẹ sinh ra thế nào, phần lớn chúng ta phải ở thể ấy. Sự trang sức bề ngoài chỉ có thể giúp đỡ một phần nhỏ mà thôi. Nhưng sứ đồ Phi-rơ nói rằng, vẻ đẹp bề trong là một vẻ đẹp phải trau dồi, có thể tự trau dồi được. Đây là tiến trình của sự tập tành, sự tin kính mà Kinh Thánh nói trau dồi điều này có lợi trong đời này cũng như đời sau. Dĩ nhiên dưới quyền chủ động của Đức Thánh Linh và quyền năng của Chúa trong ân sủng Chúa, những người phụ nữ Cơ Đốc có thể tham dự trong sự trau dồi vẻ đẹp bề trong. Và ở đây sứ đồ Phi-rơ nhắc lại nguyên tắc của sự trau dồi đó, đó là sự trông cậy Đức Chúa Trời. Các bà thánh xưa trông cậy Đức Chúa Trời, nghĩa là sống theo nguyên tắc mà đã được thiết lập, sống giao phó trọn vẹn cho Chúa là đấng xử đoán công bình, đấng chủ động trên mọi sự và đấng giải quyết mọi điều trong sự công chính của Chúa cho mục đích đời đời của Ngài. Cho nên lòng tin tưởng nơi Đức Chúa Trời trong gương của Chúa Cứu Thế Giêsu phó mình cho đấng xử đoán công bình phản ánh một tấm lòng đã giải quyết giá trị căn bản của cuộc đời mình rồi. Tôi thuộc về Chúa, tôi làm theo ý Chúa và tôi yên nghỉ trong Chúa vì biết rằng kết quả của cuộc đời này, sự vâng phục này sẽ không vô ích, không vô nghĩa, nhưng sẽ được đo lường rõ rệt trong sự công bình của Chúa cho sự vinh hiển của Ngài. Ở đây sứ đồ Phi-rơ đưa ra một thí dụ cụ thể qua thái độ trông cậy vâng phục của bà Sarah, như Sarah vâng phục Abraham gọi người là Chúa mình. Câu chuyện đó được thiết lập trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 11 đến câu số 15. Khi Đức Chúa Trời đến thăm viếng Abraham và Sarah và nói rằng trong một năm nữa Sarah sẽ có một con trai, Kinh Thánh ghi lại, và Abraham cùng Sarah đã già, tuổi tác đã cao, Sarah không còn chi nữa như thế thường người đàn bà. Sarah cười thầm mà rằng, già như tôi thế này dễ còn được điều vui đó sao? Còn Chúa tôi cũng đã già rồi. Đức Giê-hô-va phán hỏi Abraham rằng, cớ sao Sarah cười như vậy mà rằng, có quả thật rằng tôi già đến thế này lại còn sanh sản sao? Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Đến kỳ đã định trong một năm nữa ta sẽ trở lại cùng ngươi, Sarah sẽ có một con trai. Vì Sarah sợ nên chối mà thưa rằng tôi có cười đâu, nhưng Ngài phán rằng thật ngươi có cười đó. Nếu chúng ta để ý thì đây không phải là chỗ mà Sarah cho rằng mình đẹp đẽ nhất. Đây là chỗ yếu đuối phạm tội của Sarah. Trong phần Kinh Thánh này nói rằng Sarah không tin lời Chúa nói, Sarah phạm tội nói láo, chối không nhận tội, vừa thiếu đức tin, vừa nói dối. Đây đâu phải là hình ảnh đẹp, thì tại sao Đức Thánh Linh lại dùng điều này để làm ra thí dụ? Bởi vì Chúa muốn cho thấy rằng ngay trong khi phạm tội, ngay trong chỗ thất bại, ngay trong chỗ vấp ngã, thì bản chất thuận phục vì đã ăn sâu trong lòng, đã trở thành tự nhiên, đã được trau dồi kỹ lưỡng, vẫn được trình bày một cách rõ ràng. Sự thuận phục đã trở thành bản chất và trong ngay chỗ phạm tội yếu đuối thì Sarah cũng đã bày tỏ sự thành đạt này. Đó là chiều sâu của thái độ thuận phục trong đời sống. Vấn đề thuận phục là vấn đề không thể bắt buộc được. Chúng ta có thể bắt buộc một người cong đầu gối bên ngoài, nhưng không thể nào bắt buộc sự thuận phục ở bên trong. Cho nên sự thuận phục là kết quả của đức tin, ra từ tấm lòng bên trong, trong tiến trình bày tỏ vẻ đẹp của Chúa. Cho nên sứ đồ Phi-rơ kết luận, nếu các chị em làm điều lành không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Kết quả là gì? Sarah trở nên mẹ của tất cả những người phụ nữ Cơ Đốc sống vâng phục. Kinh Thánh gọi Abraham là ông tổ của đức tin, thì Sarah được gọi là tổ của sự vâng phục. Cả hai đều được bày tỏ ra từ một tấm lòng biết ý muốn của Chúa và làm theo. Sarah trở thành một gương để người khác noi theo, tức là những người như Sarah đã đi theo dấu chân của Chúa Cứu Thế Giê-xu và tất cả những người khác, nếu không thấy được Chúa thì vẫn không lạc mất vì họ có thể theo dấu chân mà mình đã đi. Là những dấu chân trong sự thuần phục của con đường theo Chúa. Chúng ta đã học hỏi nhiều về bước chân của người phụ nữ Cơ Đốc theo Chúa, theo gương của Chúa, theo dấu chân của Chúa, y như lời dạy của sứ đồ Phi-e-rơ. Bây giờ chúng ta muốn xoay hướng đến vai trò của người nam Cơ Đốc trong sự liên hệ gia đình. Chúng ta tiếp tục học theo sự dạy dỗ của sứ đồ Phi-e-rơ trong thơ Phi-e-rơ nhất đoạn số 3 câu số 7 về tinh thần của hôn nhân là những nguyên tắc áp dụng cho người làm chồng. Trong phần tiếp tục này, sứ đồ Phi-e-rơ viết: cũng một thể ấy, hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không có điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết giảng giải phần kinh thánh này, nhưng câu mà sứ đồ Phi-e-rơ viết, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình. Ông viết cho những người nam Cơ Đốc trong gia đình, nhắc nhở cho chúng ta là những người nam phải sống mạnh mẽ, trưởng thành trong Chúa để hướng dẫn gia đình và hội thánh. Tôi suy nghĩ đến điều này thì nhớ đến câu của sứ đồ Phao-lô nói khi ông đối diện với hoàn cảnh xô bồ tại hội thánh Cô-rinh-tô, trong Cô-rinh-tô đoạn 14 câu số 20, khi bàn về vấn đề ân tứ trong hội thánh và bàn đến kết quả của nhiều sự nhấn mạnh sai trật và quá đáng về ân tứ nói tiếng lạ gây lên sự lộn xộn trong hội thánh, thì giữa những sự ồn ào lẫn lộn, bàn cãi của phái này phái kia, ý này ý nọ, thì sứ đồ Phao-lô viết xuống một dòng bất hủ như là nguyên tắc sống cho mọi người: hỡi anh em về sự khôn sáng, chớ nên như trẻ con, trong sự gian ác hãy thật nên như trẻ con, nhưng về phần khôn sáng hãy nên như kẻ thành nhân. Kẻ thành nhân, người mạnh mẽ, người sáng suốt, người hiểu biết. Mặc dầu nội dung của lời viết này của sứ đồ Phao-lô là nội dung của hội thánh, nhưng tôi nghĩ rằng trong ý nghĩa rộng của nó, và nhất là trong sự nối kết với bài học về người nam cần sống bày tỏ lòng khôn ngoan trong câu kinh thánh Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 7, thì câu này có một ánh sáng rõ ràng soi trên vai trò của người đàn ông trong gia đình, trong sự liên hệ. Có những sự suy nghĩ, những sự cư xử, những thái độ, những đường lối đến như là một cái căn bản cá tính giá trị của trẻ con, và có một chỗ thành nhân. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi làm người đàn ông cao thượng, hiểu biết, thành nhân, trở thành người trượng phu. Không phải chỉ đứng trong vai trò của người đàn ông, người nam, nhưng đứng trong vai trò của một người nam đầy sự khôn ngoan, đầy lẽ thật, đầy sự tiên quyết, đầy đức tin. Chúng ta đã định nghĩa hướng đi của gia đình không phải chỉ là một gia đình thành công tạm bợ, hạnh phúc tạm bợ, vui vẻ tạm bợ trong cuộc đời này, để rồi trắng tay đối diện trước mặt Đức Chúa Trời trong ngày phán xét. Chúng ta thẩm định rằng sẽ gây dựng một gia đình Cơ Đốc. Và gia đình Cơ Đốc là gia đình như thế nào? Gia đình Cơ Đốc là một nơi mà Đức Chúa Giê-xu Christ là trọng tâm, và lời dạy Kinh Thánh thấm nhuần vào trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống và sự liên hệ. Gia đình Cơ Đốc là gia đình có Đức Giê-xu Christ làm chủ, và giá trị Kinh Thánh thấm nhuần vào và là căn bản của tất cả sự sống và sự liên hệ. Trong phần trước mà chúng ta đã học, để gây dựng một gia đình Cơ Đốc thì cần những người phụ nữ với một tấm lòng Cơ Đốc, vẻ đẹp Cơ Đốc, trong sự giống Chúa, sống đạo và giữ lòng trong sự thuần phục. Những người phụ nữ Cơ Đốc đẹp và mạnh mẽ với vẻ đẹp bề trong, với lòng tin quyết chắc chắn trong đức tin, sống theo Chúa, sống giống Chúa để gây dựng gia đình. Những người phụ nữ có sự liên hệ mật thiết với Đức Chúa Jesus Christ, yêu mến Ngài, hết lòng với Ngài, đi theo dấu chân Ngài, bày tỏ ra trong sự nhu mì khiêm nhường của một tinh thần thuận phục, mạnh mẽ, sâu đậm của sự tin quyết, dịu dàng, yên lặng, đẹp lòng và quý báu với Đức Chúa Trời. Thì về vai trò của một người nam, chúng ta phải trả lời là để hướng dẫn một gia đình Cơ Đốc, chỗ mà Đức Chúa Jesus Christ là chủ và giá trị Kinh Thánh thấm nhuần mọi nơi, thì người đàn ông cần phải như thế nào? Một người nam Cơ Đốc phải như thế nào để có thể gây dựng gia đình, hướng dẫn gia đình, sống động trong gia đình dưới Đức Chúa Jesus Christ làm chủ và thi hành những giá trị của Kinh Thánh? Thì rõ ràng đây không phải là người đàn ông nào cũng được, nhưng là những người về sự khôn sáng thì là những kẻ thành nhân, người mạnh mẽ, người sáng suốt, người hiểu biết. Người nam trưởng thành, thành nhân trong sự hiểu biết Chúa, trong sự hiểu biết đức tin, trong sự hiểu biết ân điển, hiểu biết giá trị thật của cuộc đời. Thì câu hỏi cho chúng ta rằng, làm thế nào để chúng ta có thể trở thành người thành nhân, trưởng thành với sự hiểu biết và tin quyết và đức tin cần thiết để gây dựng gia đình theo ý Chúa? Điểm đầu tiên mà sứ đồ Phi-e-rơ thiết lập trong phần Kinh Thánh nói về người nam trưởng thành trong Chúa, trưởng thành trong sự khôn ngoan, thành nhân trong sự thông sáng, đầu tiên hơn hết là người hiểu biết Chúa. Chúng ta nhớ rằng khi sứ đồ Phi-e-rơ mở đầu đoạn 3 câu 1 khi nói đến cách sống và cách cư xử của người vợ trong gia đình, thì sứ đồ Phi-e-rơ dùng một chữ hết sức là quan trọng mà chúng ta đã thiết lập. Rất tiếc là trong bản truyền thống dịch thiếu chữ này, dịch thoát mất chữ này, nhưng đây là một chữ tối cần thiết trong sự suy nghĩ của sư đồ Phi-e-rơ. Đó là chữ cũng vậy, hay là cùng một cách tương tự, hay là cũng một thể ấy. Và bây giờ trong phần nói về người nam trong gia đình, trong đoạn 3 câu 7 khi viết về cách sống và cách cư xử của người chồng, người cha trong liên hệ gia đình, thì sư đồ Phao-lô cũng dùng chữ đó, cũng một thế ấy, cũng vậy, cùng một cách tương tự. Chúng ta nhắc lại chữ này trong nguyên bản có chữ gốc là chữ homo, có nghĩa là cùng một bản chất, giống nhau, cùng chung một đặc tính, cùng chung một bản chất, đi cùng một đường, nói cùng một kiểu, có một sự liên hệ giống nhau, cũng một mức độ. Chữ này quan trọng bởi vì là chữ nối kết, là chữ nền tảng cho những điều theo sau. Chúng ta hỏi những câu hỏi về người vợ trong đoạn 3 câu 1, thì trong đoạn 3 câu 7 chúng ta cũng hỏi những câu đó về người chồng. Cùng một bản chất với ai? Cùng một bản chất như thế nào? Giống là giống như thế nào? Giống là giống ai? Chúng ta đã thiết lập tiêu chuẩn này trong đoạn 2, câu 21 tới câu 24 ở phía trên, tức là giống Chúa, và chúng ta sẽ thiết lập lại vấn đề căn bản này. Nhưng trước khi đi vào khía cạnh giống Chúa thì tôi muốn chỉ ra một sự nối kết nhỏ nhưng rất quan trọng. Đó là nội dung gần nhất, văn mạch nối kết trực tiếp nhất với câu số 7 là 6 câu ở phía trên nói về vai trò của người vợ. Và điều chính yếu được dạy dỗ trong 6 câu này là gì? Điều căn bản là sự thuận phục. Đây là con đường người vợ phải đi, bày tỏ giá trị của Kinh Thánh và hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đời sống mình qua con đường vâng phục trong một hoàn cảnh rất khó khăn. Rồi ngay sau đó, nói về người chồng thì nói cũng như vậy, cũng một thể ấy, cũng giống như vậy, một cách tương tự. Nghĩa là sao? Ở đây sư đồ Phi-e-rơ nối kết từ vấn đề nhỏ đến vấn đề lớn, dùng một phương pháp lý luận không chối cãi được. Như lần trước chúng ta đã nêu ra, sư đồ Phi-e-rơ đưa ra một trường hợp đang tối khó khăn nhất trong gia đình về vấn đề vâng phục của người vợ. Đây là trường hợp khó nhất. Đó là người vợ tin Chúa phải vâng phục người chồng không tin Chúa. Và con đường người vợ đi là con đường yên lặng, thuần phục để chinh phục người chồng bằng đời sống đức tin của mình. Câu số 1 phía trên, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Tức là ở đây không phải là chuyện lý thuyết nhưng là chuyện thực hành, không phải là lời nói trên môi, trên lưỡi, mà là chuyện chung đụng hàng ngày, quyết định hàng ngày, thái độ hàng ngày. Trong chỗ đó người vợ bày tỏ Đức Chúa Jesus Christ trong sự thuần phục của mình đối với chồng. Thì cũng như vậy là sao? Đồng một thể ấy là sao? Đây là chỗ mà chúng ta phải cẩn thận lắng nghe. Sư đồ Phi-e-rơ nói như thế này, nếu đây là chuyện rất khó và người vợ là người đàn bà, là người yếu đuối, là người nôm na gọi là cấp dưới và còn được dạy dỗ đòi hỏi phải đi theo, thì huống gì người chồng là người mạnh mẽ, là người lãnh đạo. Nếu chuyện khó đã đòi hỏi nơi người yếu đuối, thì chuyện gì sẽ đòi hỏi nơi người mạnh mẽ? Nếu người đàn bà cơ đốc đã phải đi một con đường hẹp của đức tin trong chỗ chông gai hơn hết, thì huống gì đến người đàn ông cơ đốc trong chỗ hanh thông của mình. Nếu người đi theo, người đi sau còn phải nhắm hướng này mà đi, thì huống chi là người lãnh đạo. Cho nên bắt đầu sự dạy dỗ với người nam trong gia đình, sư đồ Phao-lô khẳng định với những nguyên tắc mạnh mẽ, chắc nịch là điều mà mỗi chúng ta phải đối diện không chối cãi. Dầu đây là chỗ mà chúng ta thường xuyên không nối kết hoặc là chọn để không nối kết. Nhưng chúng ta là những người nam trong gia đình thì không thể lãnh đạo gia đình nếu không thấy những sự nối kết này. Nếu không thấy được sự nối kết quan trọng này thì không thể nào lãnh đạo gia đình một cách phải lẽ hay là theo cách của người cơ đốc được. Phần lớn tất cả những người nam bước vào trong liên hệ gia đình đều nghĩ rằng mình có thể lãnh đạo gia đình. Nhưng ở đây chúng ta không nói về lãnh đạo gia đình trong cách đơn phương độc lập. Chúng ta nói lãnh đạo gia đình cơ đốc là nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chủ và giá trị Kinh Thánh thấm nhuần và chủ động ở mọi tầng lớp, quyết định, thái độ, sinh hoạt của đời sống và sự liên hệ. Lãnh đạo con đường cơ đốc, lãnh đạo con đường của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là vấn đề. Cho nên câu nói, cũng một thể ấy, cũng như vậy, đặt để cho người nam trong chỗ đứng này một câu hỏi rất rõ ràng. Nếu vợ đi con đường theo Chúa mà mình không đi theo, thì làm sao lãnh đạo? Nhưng đi theo để giống Chúa là đi theo cách nào? Chúng ta trở lại với đoạn 2 từ câu 21 đến câu số 24. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình. Lại nhân những lần đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên đi lạc mà bây giờ đã trở về cùng Đấng Chăn Chiên và Giám Mục của linh hồn mình. ta nhắc lại một cách tổng quát. Đoạn 2 câu 21: Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, nghĩa là được kêu gọi vào trong mục đích này, vì Đấng Christ đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Nhắc nhở rằng câu nói này áp dụng cho tất cả mọi người theo Chúa, đàn ông, đàn bà, lớn, nhỏ, theo Chúa, bước theo dấu chân của Ngài, đi trong sự kêu gọi thánh, và mục đích là trở thành nên giống Chúa càng ngày càng hơn. Khi nói về đi theo dấu chân Chúa, đi theo gương của Chúa, tôi đã nêu ra hai điểm chính cho các chị em trong vai trò làm vợ. Thứ nhất là làm theo ý Chúa, và thứ hai là giao phó cho Chúa. Đây là nguyên tắc của sự thuận phục, đây là con đường của thập tự giá, và dĩ nhiên đây cũng là nguyên tắc sống cho tất cả người đàn ông và thanh niên nữa. Tôi hy vọng chúng ta hiểu rằng thái độ thuận phục, tấm lòng thuận phục và vai trò lãnh đạo, chức vụ lãnh đạo là hai điều khác nhau và không mâu thuẫn đối nghịch, nhưng đi song song, nối kết với nhau và bổ túc cho nhau. Người có thể lãnh đạo là người biết thuận phục, một người không thuận phục thì không thể nào lãnh đạo. Nhưng về gương của Chúa Christ Jesus đặc biệt áp dụng cho người nam là trong hai câu 23 phần B đến câu số 24. Ở đây tôi nghĩ rằng bày tỏ ra hai khía cạnh giống Chúa mà người đàn ông được đặc biệt kêu gọi để bày tỏ. Hai điều này gần gũi và bổ túc cho nhau. Chúng ta đọc lại câu 23 phần B và câu 24. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Lại nhân những làn đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên đi lạc, mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Hai điều chúng ta cần chú ý. Thứ nhất, tình yêu vị tha quên mình. Thứ hai, lãnh đạo trong sự yêu thương. Thứ nhất, tình yêu vị tha quên mình. Thứ hai, lãnh đạo trong sự yêu thương. Hai điều này nối kết với chữ cũng một thể ấy đối với người chồng trong gia đình. Cũng một thể ấy, hỡi người làm chồng hãy tỏ ra điều khôn ngoan trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn. Chúng ta nối kết với khía cạnh của tình yêu vị tha quên mình trong gương của Chúa Christ Jesus. Kinh Thánh nói về tình yêu thương và định nghĩa tình yêu thương trong hình ảnh của thập tự giá. Sự thương khó của Chúa Christ Jesus, sự hy sinh, sự chết đền tội, hành động đó là ý nghĩa của tình yêu. Có bài hát mà chúng ta quen thuộc thường hát, đó là Yêu là khi Chúa xuống nơi trần gian. Trong hành động cứu chuộc của Chúa Christ Jesus định nghĩa tất cả tình yêu. Cho nên khi sứ đồ Phi-e-rơ viết trong câu số 23 phần B, ông nối kết với Ê-sai đoạn 53 câu 4 câu 5 và ông cũng định nghĩa tình yêu và đặt đó như là tiêu chuẩn của tình yêu phải có trong gia đình, đặc biệt là từ người đàn ông lãnh đạo. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình. Và đây là dấu chân Ngài để lại, đây là gương phải theo, đây là chỗ nối kết của câu cũng một thể ấy. Khi một người nam nói về tình yêu đối với vợ trong hôn nhân, đây là định nghĩa của tình yêu đó. Kinh Thánh trong thời gian nhất cũng nói một cách rõ ràng về định nghĩa tình yêu. Đoạn 3 câu số 16: Bởi đây chúng ta nhận biết lòng yêu thương, nghĩa là định nghĩa của tình yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Và đoạn 4 câu số 10: Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Đây là sự yêu thương, đây là định nghĩa của sự yêu thương. Đó là Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Tình yêu định nghĩa theo Kinh Thánh, nghĩa là khi giá trị của Kinh Thánh thấm nhuần thì một người sẽ hiểu biết tình yêu như thế này và sẽ thực hiện tình yêu thương như thế này. Đó là sự yêu thương vị tha, quên mình, mà không phải chỉ quên mình mà thôi, nhưng ban cho chính mình, ban cho hết thảy của mình để gây dựng đối tượng mà mình yêu thương. Tình yêu thương thật theo định nghĩa của Kinh Thánh là tình yêu không phải chỉ quên mình mà thôi, nhưng tình yêu ban cho chính mình để gây dựng đối tượng mà mình yêu thương. Giăng đoạn 15 câu số 13, Chúa có nói, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Nhưng tình yêu theo gương của Kinh Thánh, theo gương của Chúa Christ Jesus không phải chỉ là tình yêu vị tha quên mình, không phải chỉ là tình yêu ban cho, nhưng là một tình yêu vị tha quên mình và ban cho những người không xứng đáng, cho những người không có tư cách để nhận, không có lý do để nhận. Đây là tình yêu ban cho tất cả, cho người không xứng đáng gì cả. Chúng ta thấy trong sách Roma đoạn 5 câu 6 tới câu số 8, lời giải thích của tình yêu thương từ nơi Đức Chúa Trời là tình yêu ban cho tất cả, cho những người không xứng đáng gì cả. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Kinh Thánh nói rất rõ ràng về bản chất tình yêu của Đức Chúa Trời và phương cách Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu đó qua Đức Chúa Giêsu Christ. Tình yêu của Đức Chúa Trời là một tình yêu vị tha ban cho những người không xứng đáng, một sự thương xót ban cho những người không đáng thương xót, một ân điển ban cho những người không xứng đáng để được ơn. Chúng ta hiểu điều đó trong đức tin vào ân điển nơi thập tự giá của Chúa Christ Jesus. Tình yêu này là tình yêu căn bản của sự cứu chuộc của chúng ta và là lẽ sống cho chúng ta. Chúng ta hiểu ít nhất là trong đầu óc của chúng ta định nghĩa của tình yêu, ý nghĩa của tình yêu. Nhưng bây giờ trong tinh thần của hôn nhân cơ đốc, nguyên tắc áp dụng cho người làm chồng thì không phải chỉ là lý thuyết mà thôi, nhưng là sự thực hành. Cũng một thể ấy, cũng trong định nghĩa của tình yêu như vậy, hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình. Hãy tỏ ra sự hiểu biết này về tình yêu này trong định nghĩa của Kinh Thánh này, trong sự ăn ở với vợ mình như là giống yếu đuối hơn. Cũng với bản chất của tình yêu thương đã thấy được và đã nhận được trong Chúa Christ Jesus tại thập tự giá, thì cũng một thể ấy, hãy tỏ ra điều hiểu biết đó trong sự ăn ở đối với vợ mình, trong hôn nhân.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin cơ đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
I'm sorry.